Tin mừng sự sống cho thứ ba tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh ngày 18 tháng 12 năm 2007. Lạy Lời nhập thể là đấng đến cho trần gian được sống, một sự sống được biểu hiệu qua những hình ảnh của mùa Giáng sinh, như ánh sáng xua tan bóng tối tăm chết chóc, như màu xanh của cây Noel tươi tắn giữa mùa đông tàn úa, và như các thứ tặng vật phát xuất từ lòng yêu thương đánh tan hận thù tàn sát. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống từ giảng huấn phụng vụ nơi giáo hội hiện thế và qua sống thánh chứng nhân.
Giảng huấn phụng vụ thứ ba trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh. Hình ảnh của Thánh Giuse. Huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng ngày 18 tháng 12 năm 2005. Anh chị em thân mến, trong những ngày mùa vọng này, phụng vụ kêu mời chúng ta hãy đặc biệt chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, những vị đã sống đặc biệt thiết tha thời điểm trông đợi và sửa soạn cho việc hạ sinh của Chúa Giêsu. Hôm nay tôi muốn hướng ánh mắt của chúng ta về hình ảnh của Thánh Giuse. Theo phúc âm hôm nay, Thánh Luca cho thấy mẹ Maria đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Tuy nhiên, vị đề cao nhất đến tầm quan trọng của người cha nuôi của Chúa Giêsu là Thánh ký Matthew. Vị đã nhấn mạnh là nhờ người cha nuôi ấy, theo pháp lý, con trẻ đã thuộc về dòng dõi David, làm cho lời thánh kinh được nên chọn. Lời thánh kinh tiên báo đấng thiên sai là con vua David. Thế nhưng, vai trò của Thánh Giuse không thể chỉ hạn hẹp về khía cạnh pháp lý. Ngài là mô phạm của một con người công chính, con người hoàn toàn hợp với người bạn đời của mình đón nhận con Thiên Chúa làm người, và trông coi việc tăng trưởng của người về phương diện làm người. Bởi thế, trong những ngày trước Giáng sinh đây, thật là thích hợp để thiết lập một thứ đối thoại thiêng liêng với Thánh Giuse. Nhờ đó, Thánh Nhân giúp chúng ta sống hết cỡ mầu nhiệm đức tin này. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị yêu dấu, vị đã rất sùng mộ Thánh Giuse, đã lưu lại cho chúng ta một bài suy niệm đáng ca ngợi dành cho Thánh Nhân trong tông huấn Redemptoris Custos, vị coi sóc đấng cứu chuộc. Trong nhiều khía cạnh được Ngài nhấn mạnh, Ngài đã đặc biệt chú trọng tới việc thinh lặng của Thánh Giuse. Việc Thánh Nhân im lặng được sâu đậm bằng việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm của Thiên Chúa với một thái độ hoàn toàn hiến mình cho ý muốn thần linh. Nói cách khác, việc thinh lặng của Thánh Giuse không cho thấy một thứ nội tâm trống rỗng, trái lại một nội tâm tràn đầy niềm tin tưởng được Thánh Nhân ấp ủ trong tim, và là một nội tâm hướng dẫn từng tư tưởng và hành động của Thánh Nhân. Một sự thinh lặng nhờ đó, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria kênh chừng lời Chúa là lời được biết đến qua sách thánh. So sánh lời này một cách liên tục với các biến cố của cuộc sống Chúa Giêsu, một sự thinh lặng đan kết với việc liên lỉ nguyện cầu, một lời nguyện cầu ngợi khen Chúa, tôn thờ thánh ý của Ngài và tin tưởng vô biên vào sự quan phòng của Ngài, không quá để nói rằng Chúa Giêsu sẽ học được ở lãnh vực nhân loại chính yếu từ người cha Giuse đời sống nội tâm sâu xa này. Một đời sống nội tâm là điều kiện của sự công chính chân thực, một sự công chính nội tại. Sự công chính mà một ngày kia người sẽ dạy cho các môn đệ của người. Chúng ta hãy nhiếm lấy sự thinh lặng của Thánh Giuse. Nó rất ư là thiếu hụt trên thế giới này, là nơi thường nhộn nhịp, không thích hợp với việc hồi tưởng và lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Trong thời gian sửa soạn Giáng sinh đây, chúng ta hãy vun trồng việc hồi tâm trong lòng để lãnh nhận và giữ lấy Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Giáo hội hiện thế, giáo lý giáo hội Công giáo về mầu nhiệm nhập thể. Tại sao Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể? Căn cứ vào Thánh Kinh và Thánh Truyền, giáo lý của giáo hội Công giáo cho biết có bốn lý do đã khiến cho Thiên Chúa hóa thành nhục thể như sau. Thứ nhất, theo số 456 của sách giáo lý, lời đã hóa thành nhục thể vì chúng ta để cứu độ chúng ta, bằng việc hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Đấng đã yêu thương chúng ta và đã sai con Ngài đến để đền bồi tội lỗi cho chúng ta. Cha đã sai con mình đến như đấng cứu thế, và người đã tỏ mình ra để xóa bỏ tội lỗi. Thứ hai, theo số 458, lời đã hóa thành nhục thể để nhờ đó chúng ta có thể nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ giữa chúng ta, đó là Thiên Chúa đã sai người con duy nhất của Ngài đến thế gian, để chúng ta nhờ người mà được sự sống. Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến ban người con duy nhất của mình, để ai tin vào con thì không phải chết, song được sự sống trường sinh. Thứ ba, lời đã hóa thành nhục thể để nêu gương thánh thiện cho chúng ta. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Trên núi Bến Hình, Chúa Cha truyền phán: hãy lắng nghe lời người. Chúa Giêsu là mẫu gương sống, các mối phúc đức và là đường lối của tân luật. Các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Tình yêu này bao gồm việc con người thực sự hiến bản thân mình theo gương của người. Đoạn vừa rồi trích từ số 459 của sách giáo lý. Và thứ tư, số 460 sách giáo lý viết rằng: lời đã hóa thành nhục thể để làm cho chúng ta được trở nên những người được thông phần vào bản tính thần linh. Vì đó là lý do tại sao lời đã làm người và con của Thiên Chúa đã trở thành con của con người, để con người được trở nên con của Thiên Chúa bằng việc hiệp thông với lời, nhờ đó được làm con cái thần linh. Vì con Thiên Chúa đã làm người để chúng ta trở nên Thiên Chúa, người con duy nhất của Thiên Chúa, vì muốn làm cho chúng ta trở nên những kẻ tham phần vào thần tính của mình, đã mặc lấy bản tính của chúng ta, để đấng làm người có thể làm cho con người nên những vị thần linh.
Thank you.
sống thánh chứng nhân tử đạo Việt Nam, ba thánh Mỹ, Đường và Truật biến cố tử đạo, ba tấm lòng vàng. Ở bầu nọ có người ngoại giáo tên là Đức cầm đầu một băng cướp đã bị bắt. Để nhẹ tội, y nói với vợ là Yến vu oan cho cha con Lê Tân tội tổ chức phản loạn. Chị ta liền giả vờ đến xin học đạo để dò xét những nơi cha thường trú ẩn. Khi biết được, chị ta liền giấu vũ khí trong vườn nhà cha, rồi đi mật báo cho các quan tỉnh Sơn Tây. Ngày 20 tháng 6, 1837, quan Sơn Tây phái 1.500 lính đến làng Bầu Nọ, bắt vị đạo trưởng Tân. Hai thầy Mỹ và Đường, cũng như anh Chuẩn, ngồi lẫn vào đám đông dân chúng bị tập trung nơi đình làng. Lính lục soát từ sáng tới trưa vẫn không thấy cha Tân đâu cả. Bà Yến liền bày cho họ bắt anh Chuật và hai thầy giảng Mỹ và Đường là những người thân thiết với cha xứ để tra hỏi. Chiều hôm đó, lính phát hiện được cha đang ẩn trong bụi rậm. Nhưng để có nhân chứng ghép tội cha, ba vị phụ tá này cũng bị áp giải với ngài hơn 6 dặm đường về nhà lao tỉnh Sơn Tây. Tại công đường, ba người đã khéo léo minh chứng cha xứ không theo giặc nổi loạn và giải thích những lời đồn đại sai về đạo. Thí dụ quan hỏi: sao các ông móc mắt người chết để luyện bùa phép? Thầy Mỹ trả lời: không lẽ quan tin những lời vô lý đó sao? Bởi vì nếu chúng tôi làm như thế, cha mẹ vợ con họ đâu để chúng tôi yên. Vậy mà chúng tôi vẫn ra vào nhà họ gặp gỡ thân ái và vui vẻ. Các cuộc thẩm tra thường đi liền với những tra tấn dã man. Đây là chứng thư của thầy Mỹ. Lính lột áo chúng tôi ra, bắt chúng tôi nằm xuống, lấy dây thừng cột chặt hai chân, rồi kéo căng, cột vào ở bốn phía. Nguyên sự căng nọc như thế đủ làm chúng tôi đau đớn vô cùng. Thế rồi họ bắt đầu đánh đòn. Cuối cùng họ không đánh bằng một chiếc roi nữa mà là cả bó. Mỗi lần đánh, hàng trăm đầu roi mây in lằn trên da thịt chúng tôi, tạo nên nhiều vết thương đẫm máu. Riêng thầy Truật vì ốm yếu nên được đeo gông nhẹ hơn và bị đòn ít hơn. Nhưng sau mỗi kỳ tra tấn, cả ba người đều kiệt sức, phải khiêng về ngục thất. Ngày 20 tháng 9, lính canh tù loan tin cha Tân đã bị trảm quyết và khuyên các thầy bỏ đạo. Cả ba vị cùng nói: chúng tôi mừng vì thầy chúng tôi được tử đạo, chúng tôi nguyện theo gương ngài. Giai đoạn này thầy Mỹ ghi lại trong một lá thơ: suốt 4 tháng liền chúng tôi bị gông cùm xiềng xích, chịu lính canh nghịch đãi, phòng giam ẩm thấp, hôi thám, ruồi muỗi tự do hoành hành, mà trên người thì đầy những vết thương bị tra tấn. Tháng 10, bản án tỉnh Sơn Tây tâu vua Minh Mạng được chuẩn phê và gửi về. Nhưng thay vì giết ngay, bản án quyết định giam hậu, nghĩa là khoan xử chờ quyết định mới. Bề ngoài bản án có vẻ nhân đạo, nhưng thực ra bên trong rất thâm độc. Với thời gian, nhiệt tình ban đầu có nguy cơ phai lạc, vì tử tội luôn bị ám ảnh, đến chuyện phải ngồi tù không biết đến bao giờ. Đằng khác, sự chịu đựng của con người có hạn, quá khổ đau, quá mòn mỏi, quá thất vọng, con người dễ bị lung lạc mà thay đổi ý định. Thực tế, ba thầy giảng phải chờ thêm 14 tháng, vị chi tất cả là 1.5 năm bị giam cầm. Nhưng suốt thời gian bị giam cầm thử thách lâu dài ấy, ba thầy vẫn gắn bó với nhau trong nhẫn nại, can đảm và giữ mãi khát vọng phúc tử đạo. Mỗi sáng cũng như mỗi tối, các thầy lớn tiếng đọc kinh Mân Cô chung, cầu nguyện chung, đồ ăn thức uống, thuốc men nhận được, ba vị chia sẻ cho lính canh. Những ai đến thăm thường được khuyên nhủ: anh em hãy sống hòa thuận với mọi người trong gia đình, làng nước. Hãy là giáo hữu nhiệt thành, vì đời sống trần gian chẳng là bao. Chúng tôi đã vâng theo ý Chúa định đoạt, hy vọng mai này chúng ta sẽ đoàn tụ trên trời. Cha Triệu giả làm thường dân mang bình thánh Chúa cho các thầy được 4 lần. Đối với các thầy, đó quá là hồng phúc lớn lao. Ta thử đọc tâm sự của thầy Đường gửi cho cha Maret trong thơ: hôm nay là ngày trọng đại, chúng con được rước mình Thánh Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã viếng thăm và làm vơi nhẹ những xiềng xích của chúng con. Cửa thiên đàng đã gần kề, nghĩ đến hạnh phúc đang chờ đợi, chúng con chẳng còn ao ước gì khác nữa. Cùng chiến thắng vinh quang. Năm 1838, triều đình duyệt lại bản án và chỉ thị cho quan tỉnh Sơn Tây thi hành. Ngày 18 tháng 12, ba nhân chứng anh dũng bị điệu ra pháp trường ở Gò Vôi, làng Mông Phụ, tỉnh Sơn Tây. Mỗi người mang trên ngực tấm thẻ ghi tên họ, nguyên quán và tội theo đạo Gia Tô, đã thú nhận, truyền sự giáo. Trên đường đến nơi hành quyết, như đã hẹn trước, ba thầy cùng làm dấu. Khi thấy cha Triệu đứng giữa dân chúng ban phép lành tha tội, một người lính cho các ngài uống rượu. Ba vị cảm ơn, chỉ xin uống nước trà mà nói: thầy giảng chúng tôi kiêng rượu như kiêng sắc dục và kiêng phản bội. Đến nơi xử, ba thầy nằm dài trên chiếu, quân lính quay thành một vòng tròn lớn để ngăn cản dân chúng. Từng vị một bị trói chân vào cột và trói chéo hai tay ra sau lưng, dây thừng tròng sẵn vào cổ. Giữa tiếng chiêng trống vang rền, theo lệnh quan, lý hình mỗi bên cắm chặt đầu dây siết thật căng cho tới khi tất cả tắt thở, máu ứa ra ngoài miệng. Sau đó họ lấy lửa đốt thử gan bàn chân để xác nhận là các vị tử đạo đã chết thật rồi. Cha Maret và giáo dân đưa thi hài ba thầy về họ Kẻ Mang gần đấy tẩm liệm. Ngài dâng lễ cầu hồn tạ ơn Chúa đã cho các bậc tôi trung thắng trận khải hoàn.
Lạy mẹ đầy ân phúc, đầy sự sống, xin cho chúng con được hợp với mẹ để cùng ngợi khen cảm tạ tình yêu vô cùng nhân hậu của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đã tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Amen.